Trước thì chúng ta đi qua một cái phần của trên kinh Cương Bát Nhã. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần trên kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ vào cái phần trên kinh. Tôi thấy quý vị ngồi có đang chật chội, chắc quý vị cũng cố gắng hoan hỷ ngồi nghe một thầy pháp mà chật chội lắm thì cũng không có, chắc cũng không có chất chấp gì hết. Trong cái thời gian trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị về cái tên Kim Cương và Bát Nhã. Thì thường thường đó quý vị, chúng ta có cái lỗi lầm, những người Phật tử đó, khi mà nói cái kinh Kim Cang Bát Nhã, kinh Bát Nhã đó, thì ngày xưa các thầy hay ít cái cho Phật tử họ đọc, ít cái giảng, là bởi vì thường thường cái kinh Bát Nhã là kinh phá chấp, phá chấp và trừ vọng tưởng. Nhưng mà cái chừng mà mình đọc á thì mình đang nghiêng về cái lý, đại khái là mình nói rằng không có chấp thì không có tu hành gì hết, không cần niệm Phật vân vân. Cái người mà nói như vậy chắc là họ đã chấp rồi. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì chắc không. Nếu mà nói là không chấp gì hết, không tu hành gì hết, tức là chấp không. Mà cái dụng của kinh này đó là tu nhất thiết thiện pháp mà ly nhất thiết chư tướng, tức là rời chư tướng mà làm thiện pháp, chứ không phải là không làm gì hết. Thật ra tôi mong rằng quý vị cũng cẩn thận khi mà nghe kinh này. Tuần trước thì chúng tôi có nói rằng cái công dụng của tu này là phá chấp. Nhưng mà muốn phá được chấp hay không đó quý vị, thì chúng ta phải thực tế mà tu hành mới được. Do văn tự, tức là do cái học kinh, nghe kinh, hiểu được kinh, thì chúng ta mới vào quán chiếu. Bởi vì quán chiếu tức là áp dụng cái tinh thần kinh, áp dụng cái lý của kinh đi vào trong cái cuộc sống tu hành của mình. Rồi từ quán chiếu đó, đó chúng ta tập thuần thục, thì chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn mà Tổ Đức ngày xưa gọi là thực tướng, tức là văn tự Bát Nhã đi và qua cái quán chiếu Bát Nhã, và quán chiếu lâu ngày đó thì trở thành thực tướng Bát Nhã. So với môn niệm Phật các quý vị thì cũng giống vậy thôi. Lúc đầu là văn tự niệm Phật, là bởi vì mình nghe được sự hữu tri thức, mình nghe được những cái vị bạn lành hướng dẫn cho chúng ta con đường niệm Phật, trình bày chúng ta về cái cõi an lạc ở Tây Phương, thì mình mới nghe mới biết thôi. Rồi khi nghe biết mình tin hiểu rồi đó, mình bắt đầu mình quán chiếu, mình thực tế mình liền. Thì trong cái thời gian đó, tương tự với lại bên Bát Nhã đó, tức là quán chiếu mình niệm, thì khi niệm như vậy thì có khi nhớ, có khi không. Khi quên thì mình quên, rồi lâu lâu mình nhớ rồi quên, vân vân. thì mình cứ thuần thục mình niệm á, thì một lúc nào đó cái niệm Phật trở nên là mình không muốn niệm cũng niệm nữa, thì khi đó cái giai đoạn mà bên Bát Nhã gọi là thực tướng Bát Nhã đó. Bây giờ mình tu á, mình chấp nhiều quá, chúng ta chấp nhiều quá, hay mình là phàm phu có thể hữu tri thức phá cái chấp cho mình ra, phân tích cái sự vật ra để thấy rằng cái sự vật bản chất nó là không, rồi mình mới bắt đầu mình hiểu được cái sự vật không, nhưng mình vẫn còn chấp, thì mới qua cái giai đoạn mình văn tự thôi đó. Rồi trong cái cuộc sống tu hành hàng ngày mình đụng những cái việc rồi mình phân tích, mình à cái này là không ha, rồi nó không có thật tánh, chấp làm gì theo làm gì, thì dần dần mình trở nên thuần thục. Và một lúc nào đó mở mắt ra thì mình thấy Bát Nhã, không cần phải dùng cái lý luận phân tích. Như vậy cho nên có một lần tôi nói là có một vị thiền sư đó, nói rằng ngày xưa đó, trước khi mà 30 năm trước đó, khi mà lão tăng, tức là trong thầy tu già đó xưng như vậy đó, 30 năm trước, trước khi mà lão tăng đi tu á, thì lão tăng thấy núi là núi, sông là sông, thấy núi là núi, sông là sông. Trong 30 năm tu hành á, dụng công tu hành á, thì thấy núi không phải là núi, mà sông không phải là sông. 30 năm ha. Rồi bây giờ đó thì công tu hành đã xong rồi đó, thì thấy rằng núi là núi mà sông lại là sông. Có khác không quý vị? Khác không? Khác xa lắm, khác xa lắm. Giai đoạn đầu á, là giai đoạn chưa tu, chưa tu gì hết. Rồi thì sao? 30 năm trước còn ở trần thế thì thấy núi là núi, sông là sông. Mà lúc chúng ta trong người phàm phu hãy thấy núi thì nghĩ đến chuyện đi chơi, lên núi cao hóng gió, lên núi cao trong cảnh này nọ, quý vị ha. Hãy thấy núi thì mình xúc thì mình sanh ra tổ. Trên núi có những cái hộp đá, trên núi những cảnh đẹp vân vân, mình bóng cái tâm mình chạy theo cái núi đó, mình thấy nó thiệt. Rồi thấy sông thì nghĩ cái gì? Nghĩ tới chuyện dông thuyền, nghĩ tới chuyện gió mát, nghĩ tới nhiều chuyện khác dẫn nha. Mình thấy nó thiệt, tại nên mình chạy theo cái trần cảnh. Tức là chúng ta bây giờ phàm phu chúng ta đó, hãy mở mắt ra thấy trần cảnh mà chạy theo, đó là mình đi đoạn phàm phu. Mà khi tu dụng công 30 năm, tức là quán chiếu, quán chiếu thấy núi không phải là núi, bởi vì núi là tứ đại giá hợp, do đất, do nhiều cái yếu tố hợp thành. Sông cũng vậy, thì cứ quán tắc, quán chiếu hoài, thấy được là không, thấy được là không, phân tách nó ra thấy là không. Thì 30 năm như vậy tu hành thì quen thấy nó là không. Núi không phải là núi, mà sông không phải là sông. Khi mà dụng công thuần thục rồi đó, thì sao quý vị? Cái đoạn thứ ba đó là thực tướng, là mở mắt ra thì núi là núi, mà sông là sông. Có khác nhau không? Khác không? Khác nhau xa lắm. Lúc đầu á, thì thấy núi thì chạy theo núi, thấy sông thì chạy theo sông. Còn giai đoạn sau quý vị thì núi, núi, mình là mình, sông sông mình vẫn là mình, không có bị cái cảnh trần nó gieo lũ mình nữa, mình không còn bị cảnh trần nó buộc mình nữa, nó khác xa lắm. Chút nữa khi chúng ta vào văn kinh nó có một cái chữ rất là quan trọng mà hồi nào giờ tôi thấy ít có người để ý, đó là chữ như thị đó. Chúng tôi giải thích cái gì chữ như thị, thì đó là cái nhắc lại cái phần quan trọng của chữ trước. Ba la mật là gì? Kim Cang, Bát Nhã rồi và ba la mật. Ba la mật là gì quý vị hả? Ba la mật thì một vị trả lời là rốt ráo là đúng đó. Thì cái chữ ba la mật đó là cái chữ Phạn là paramita, tức là cái người mà người Ấn Độ họ làm cái việc gì xong đó quý vị, thì họ có thói quen Phật phủ tay như vậy là xong rồi, xong hết rồi. Thì tức là làm cái việc gì mà nó hoàn toàn nó xong rồi, không còn vướng mắc gì hết rồi, thì gọi là ba la mật. Thì Kim Cang, Bát Nhã, ba la mật tại vì quý vị thì gom lại, Kim Cang, Bát Nhã, ba la mật kinh á, tức là cuốn kinh, cuốn kinh chứa đựng cái trí huệ vững chắc như kim cang, kiên cố như kim cang, phá được những mi mờ, đưa chúng sanh tới cái chỗ rốt ráo, Chỗ rút ráo đây là chỗ nào quý vị? Là gì? Là bờ giá, là quả vị Phật mà ở trong kinh gọi là A Nự Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề. Tất cả cái cuốn kinh này đó quý vị, nó có công năng nó đưa chúng ta từ cái địa vị phàm phu cho tới cái quả vị mà có thể gánh vác được cái vai trò của Phật. Bởi vì trong kinh nói rằng có thể gánh vác được cái A Nự Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề. Đó là cái kinh, tên kinh. Bây giờ sau khi tên kinh rồi đó, thì tôi nói về những cái tôi có trước, tôi có hứa về những cái việc bất khả tư nghị của kinh này, cái linh nghiệm của kinh này. Thường thường chúng ta ít có nghe chuyện linh nghiệm về kinh này lắm quý vị. Nghe thường thường chúng ta nghe là khổ môn ha, rồi là khái cái khác, cái kinh này có rất nhiều sự linh nghiệm. Cái linh nghiệm mà có nhiều lắm, mà tôi chỉ kể một vài sự kiện mà chúng ta có thể thấy được bây giờ thôi. Đó là cái chuyện mà quý vị, nhà Lục Tổ Huệ Năng á, thì ngài nhờ kinh này, một câu trong kinh này mà ngài hiểu ngộ, và đời ngài nhờ sử dụng kinh này, ngài được truyền thừa cái tổ ấn á, là do cái kinh này cho Ngũ Tổ. Thì nhờ như vậy mà quý vị thấy là cho tới bây giờ đó quý vị, mấy ngàn năm rồi, mà khi mà ngài nhập diệt á thì cái thân ngài vẫn còn. Một cái trường hợp thứ hai là trường hợp ngài Hám Sơn Đại Sư và Đời Minh. Thì ngài Hám Sơn có diễn giảng một cuốn Kim Cang gọi là Kim Cang Giác Nghĩa. Ở Việt Nam thì không thấy có, mà qua bên đây thì có một cái Phật tử Bồ Tát Pháp Tâm Dịch, tức là bác sĩ Nguyên Hiển, bác sĩ Trần Tiến Quyến, bác sĩ mới vừa dịch cuốn nó ra. Thì ngài Hám Sơn nó cũng chứng được cô do kinh Kim Cang. Và khi mà ngài tịch đó quý vị, thì thân ngài cũng không quả, tới bây giờ vẫn còn. Gần đây nhất thì có hai trường hợp mà cách đây khoảng chừng mười mấy năm thôi, mà quý vị nào có dịp đi Đài Loan á thì quý vị nên tới đó để mình đảnh lễ. Còn tức là năm 1970 đó, thì ở Đài Bắc có ngài gọi là Hòa Thượng Thanh Nghiêm Pháp Sư. 70 tức là cách đây có mười mấy năm thôi, thì ngài nhập diệt, ngài tịch. Nhưng mà trước cái ngày tịch thì ngài có nói với đệ tử á, thì có di chúc là biết trước ngày tịch, ngài nói trước, ngài nói là khi mà ngài nhập diệt như vậy đó thì đừng có theo cái lễ thường là niệm ngài ha trong quan tài rồi đem chôn được, mà ngài dặn á là khi mà nhập diệt thì ngài nhập diệt với tư thế là ngồi. Thành thử là ngài dặn khi mà ngài nhập diệt như vậy thì bỏ vào trong một cái gian, cái gian, mấy người biết cái gian không? Tức là những cái lu vậy đó, đừng có để gì hết vào đó, cứ ngày ngồi sao để vậy, để vào cái gian đó rồi đậy nắp gian lại đâm chiên canh để với sau chùa. Thì Phật tử bị gì ngài tịch một cách an lành, ngài biết trước ngài tịch vân vân, thì các đệ tử đó thì cũng tuân cái lời di giáo, thì mới đem cái để chôn âm dưới đất đó, ở núi Mẫu Thủy Sơn ở Đài Bắc. Thì ngài dặn rằng á, 6 năm sau thì phun cái gian lên, 6 năm sau ha, thì lấy cái lu đó lên, cái gian đó lên. Thì ngày 6 năm sau, tức là ngày 21 tháng Giêng năm 76 đó quý vị, thì vân tập đệ tử, thì bị gì báo chí cho họ cũng hiếu kỳ mới khui cái gian lên. Thì khi khui cái gian lên á, thì ngài vẫn ngồi như sống, thân thể ngài ngồi như sống. Là lúc chết sao, lúc tịch sao đấy ha, thì lúc đó thì thân thể vẫn còn, da mặt vẫn cái màu hồng như là sống vậy thôi. Và cho tới bây giờ, hôm rồi có chúng tôi đi Ấn Độ, có mấy cô có cái phước, chúng tôi đại khái nhiều lý do khác nhau chúng tôi không đi, thì có mấy cô ghé bên Đài Bắc, thì mấy cô đâu có tới lễ, thì mấy cô đó viết cái thơ cho tôi hay là cái thân nó vẫn ngồi như người sống vậy thôi cho tới bây giờ. Quý vị thấy, bởi vì trong kinh Kim Cang nói rằng vân hà đắc trường thọ, kim cang bất hoại thân, thì cách nhau mười mấy năm thôi. Và cái thân thể của ngài thì ốm, thấy có vẻ ốm hơn trước, bởi vì chắc là rút nước mất nước đó quý vị, nhưng mà vẫn ngồi như người sống vậy thôi. Thật ra rồi Phật tử thấy cái lòng tin như vậy, thành nó để cái thân nó mà thờ luôn, để như vậy để mà thờ luôn như là tượng cốt vậy thôi. Không, họ đó để như ngoài tượng vậy thôi. Và tôi thấy cái điều đó rất là lạ, khoa học không giải thích được, khoa học không giải thích được. Thì quý vị thấy cái này là một, nó là nhiều, một trong những chuyện mà tôi thấy mình nói được là bởi vì quý vị có thể kiểm chứng được. Hôm nào quý vị có dư giả có thể sang Đài Bắc. Tôi thì tôi ấy, nhưng mà tôi có hỏi, tôi biết lâu rồi, nhưng mà quý vị đó sang, quý vị đó chính mình tận mắt mình thấy như vậy, cái thân vẫn còn. Đó là trường hợp của ngài Thanh Niêm. Thì bên Tàu thì chắc là quý vị đã tu tinh tấn, nhiều vị tụng kinh Kim Cương. Ở bên Tàu tụng kinh Kim Cương phổ biến lắm quý vị. Thì cũng ở Đài Bắc, cũng ở Đài Loan á, thì năm 1965-60 thì có một cái vị đại sư tịch, thì ngài tên là Từ Hàng, đại sư Từ Hàng. Đại Từ Hàng đại sư á, thì ngài tụng kinh Kim Cang, nhưng mà ngài quy chỉ về Di Lặc, ngài quy chỉ về cái thời Long Hoa, ngài cầu rằng sau này có cái việc thì trở lại ngài hoằng pháp với chúng sanh. Thì ngài mập mạp lắm, to lớn người lắm, lớn con lắm. Thì 10 năm trước khi ngài tịch, tức là trước năm 1960 á, tới năm 1950-51 á, thì ngài đã dặn đệ tử rồi, cho biết đích xác cái ngày mà thầy ngài tịch. Thì 10 năm sau á, thì ngài tịch. Thì ngài tịch cũng vậy, quý vị, ngài cũng dặn là đừng có chôn ngài, phải để trong cái gian như vậy đó. Rồi 5 năm sau lấy lên, ngài Từ Hàng thì là 6 năm lấy lên. Còn ngài Thanh Nghiêm á, là ngài, xin lỗi, ngài Thanh Nghiêm á, là 6 năm, ngài Từ Hàng là 5 năm. Thì 5 năm sau á, thì đệ tử cũng khai cái gian lên, thì thân thể ngài cũng còn nguyên, còn nguyên, ốm, ốm. Bây giờ ngài mập mạp to lớn, ốm, nhưng mà đặc biệt đó là râu tóc dài ra. Bây giờ trước khi mà diệt á, trước khi mà ngài tịch á, thì ngài cạo râu tóc sạch hết. Bởi vì ngài biết trước cái ngài rồi, ngài tự ngài ngồi ngài nhập diệt. Nhưng mà khi khu gian ra thì tóc râu dài ra, thì thân thể vẫn còn. Và cái thân thể bây giờ thì là vẫn còn thờ, vẫn để nguyên như vậy ở Tú Phong Sơn. Ở chúng ta thấy rằng có những trường hợp mà, hai trường hợp mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. Đó là những vị tu sĩ, quý vị. Còn những vị mà cư sĩ thì sao vậy? Quý vị nói chắc là mấy thầy, mấy cô tu hành đàng hoàng. Không, do cái lòng tin. Quý thầy, quý cô thì có nhân duyên tu hành được nhiều, còn cư sĩ cũng có nhiều lắm. Tôi kể quý vị hai trường hợp. Có một trường hợp, một cái bà ở Tây Thọ Vương, người ở đất Minh Châu. Thì bà đó thì tội nghiệp nghèo lắm quý vị, nghèo. Mà trời xuống đất hiếm thì chồng chết. Mà khi chồng chết như vậy thì lại có mang, chưa con nữa hết, chồng chết rồi lại có mang. Mà nghiệp lực gì đâu á, mang cái thai tới 28 tháng, thân thể vỏ vàng không có sanh được. 28 tháng chịu như vậy, 28 tháng thầy thuốc hết mà không biết làm sao. Mà hồi trước thì cách đây thì 600 năm làm đâu có chuyện giải phẫu, thì không biết làm sao, thì vẫn chịu vậy thôi. Thì cũng cầu lại Phật để mà cầu nguyện. Thì một hôm nọ đó, thì bà ở trong nhà đó nghèo lắm, coi như bao nhiêu tiền thuốc men trả hết rồi. Thì có một cái ông sư đi ngang, có một ông thầy đi ngang, thì bà thấy ông thầy bà mới sanh cái lòng kính tín. Bởi vì hằng ngày niệm Phật mà, thấy ông thầy, thấy bóng ông thầy mới chạy ra để mà xá ông thầy cầu phước. Thì cái người Phật tử nghèo quá không có gì để cho, rồi thấy dáng của ông thầy mới chạy ra trước cửa để mà xá. Thì vị lão tăng này nói là cái bà, cái nghiệp bà nặng quá, nghiệp nặng lắm, cái tiền qua nghiệp trước nhiều lắm, bây giờ bà phải tụng kinh Kim Cang, phải tụng kinh Kim Cang trừ bớt cái nghiệp của bà. Thì bà này bắt nghe vậy, bà mới phát tâm với tụng. tụng 1000 biến, thành tâm mà tụng kim cang 1000 biến. Thì tụng xong 1000 biến đó, thì sau khi mà hoàn kinh đó quý vị, thì tối đó thì bà nằm ngủ đó, thì bà chiêm bao thấy thần kim cang cầm cái bảo sử, bảo sử giống như cái chùy vậy đó, thì tới đập bà, đập vào bụng. Thì khi bà giật mình, bà sợ giật mình dậy thì đã sanh được hai đứa con trai, tức là mang cái thai đó trước sau lại mấy năm trước, sinh được hai đứa con trai. Bà thấy linh nghiệm quá. Thì từ khi sinh con trai ra đó thì nó là lúc đầu nó là cái nghiệp nó báo bà bệnh hoạn mấy năm trường, hai đứa con trai lại là thông minh khôn ngoan, nó mạnh dạn, nó lo cho bà. Rồi lớn lên thì bà từ đó bà tin, bà phát tâm, bà tụng kinh kim cang, bà ăn chay trường, bà tu. Thì cho tới năm bà 61 tuổi thì một lúc, một hôm nọ, con trai lớn hết rồi, lo lắng ba đàng hoàng, thì bà chết. Bà chết mấy ngày. Thì khi mà bà chết như vậy đó quý vị, thì cái thay thể còn nóng, còn nóng, thành thử là con không dám liệm, không dám liệm. Thì khi đó rồi mấy ngày sau, 4 ngày sau thì bà tỉnh dậy. Bà tỉnh dậy. Thì khi bà tỉnh dậy rồi đó, thì bà mới nói những cái người thân, và khi đó thì có thỉnh Chư Tăng tới hộ niệm đó. Thì bà nói rằng khi bà chết như vậy thì mau lắm, bà thấy qua như một cái thời gian rất là ngắn thôi. Thì khi mà bà vừa nằm xuống như vậy đó ha, thì có bà thấy có người tới mời bà đi chợ, cứ mời bà đi, thì mời bà tới một cái chỗ có rất là trang trọng, coi như cái lầu vua, cái thành vua vậy đó. Thì tới đó thì bà mới thấy họ nói đây là cái điện Diêm Vương, cái thành của Diêm Vương. Thì khi bà mời vào thành thì họ đối bà đàng hoàng lắm, kính trọng lắm, không có cái vẻ gì gọi là sợ hãi hết trơn á, vì họ rất là kính trọng bà như khách quý vậy đó. Thì khi mà gặp Diêm Vương đó, thì Diêm Vương mới nhường cái ghế của Diêm Vương đó, kéo cái ghế xuống một chút và để cái ghế khác cao hơn để cho bà này ngồi. Thì bà mới ngạc nhiên, mới hỏi rằng tại sao mà tôi có cái phước đức gì mà ngài lại làm như vậy. Thì ông Diêm Vương nói rằng phổ sinh tiền nhờ bà thành tâm tụng kinh trên cây, thì cái quay lực rất là lớn, chúng tôi không dám ngồi nghe. Rồi mới nói rằng bây giờ thì có dịp bà xuống dưới này, thôi xin bà tụng một thời kim cang, một biến kim cang cho cả 10 cái địa ngục đường nha, để nhờ cái phước của bà đó mà cái nghiệp lực của những người tội nhân trong địa ngục bớt, họ bớt đau bớt khổ. Thì bà mới tụng kim cang, bà tụng một biến, tụng một biến. Thì tụng một biến như vậy đó quý vị, thì coi như mọi người đều quỳ lễ, rồi nói rằng bà, thì bây giờ bà về, mời bà xuống đây để mà nhờ cái đức của bà đó để mà siêu bạc quân linh. Thì trước khi về thì Diêm Vương có nói rằng bà tụng như vậy có một cái công chú mà chúng tôi biết, nhưng mà sao ở trên dương gian không nghe, khi bà tụng như vậy không thấy cái trong công chú đó. Thì bà mới hỏi, thì ông vua Diêm Vương mới có một cái bổn đưa cho bà một công chú cuối cùng. Bây giờ khi mà tụng kim cang có một công chú cuối trong kinh đó, là án vô lô lô sẽ dạy một thế tá ha, cái là công chú bổ nhất. Thì bà này về như vậy, thì bà kể là như vậy đó, thì bà lại càng thành tâm tụng kim cang nữa quý vị. Thì bà sống thêm 30 năm nữa, tới năm 91 tuổi đó, thì bà vừa tụng kinh kim cang, ngồi xếp bằng mà nhập viện. Mình thấy ngay một cái bà cụ cư sĩ có lòng tin á, tu mà cũng được như vậy. Đó là cái trường hợp của bà Vương, một trường hợp của bà cụ bà khác cũng vậy. Thì có một cái trường hợp mà tôi thấy ghi lại trong Kim Cang Huyền Nghiệm, tức là có năm chiến tranh có một cái cô đó, cổ có chồng rồi đi đánh giặc đó, rồi chồng chết, con mình ở nhà thôi. Thì cổ không muốn lập lại gia đình, con mình không có con cháu gì hết. Rồi mới cái người đó trồng gian, thành ra cô này mới cắt một cái am, một cái chòi nhỏ nhỏ vậy đó, ở bên chùa cổ chiếu. Thì cổ tụng ở bên chùa nghe với thầy tụng kinh kim cang, thì cổ mới bắt chước tụng kinh cang, học hành ít lắm, bắt chước tụng kinh cang. Mà cổ tin, thấy cuộc đời đau khổ, rồi nghe với thầy hướng dẫn giảng giải tu hành, thì cổ được tụng kinh cang. Thì khi mà cổ tụng như vậy đó thì cổ thấy câu này. Trước khi tụng Kim Cang có cái bài kệ: Vân hà đắc trường thọ, Kim Cang bất hoại thân, Phục dĩ hà nhân duyên đắc dại, Kim Cố lực vân vân. Thì cổ không biết gì, cổ biết có câu là Kim Cang bất hoại thân. Nó dễ, câu chữ nó dễ, thì cổ tin lắm. Thì cổ mới hỏi, mà một có một thầy, cổ hỏi rằng thầy nghe nói rằng tụng Kim Cang thân bất hoại phải không thầy? Đắc trường thọ mà là bất hoại thân. Thì vì thầy nói được đắc trường thọ là bởi vì nếu mà phát tâm sanh về tịnh độ đó, thì lên đó đâu còn là trường thọ rồi, đâu còn mà bị gì cái mạng người lâu dài, cái vị thế đất quả tịnh độ đó, liên quan quá sanh thì đâu còn mà trở lại sanh tử luân hồi nữa. Thì vô lượng thọ, vô lượng quang là trường thọ chứ gì nữa. Nhưng mà hiện tiền đó, thì thân mình cũng là bất hoại. Vân hà đắc trường thọ, Kim Cang bất hoại thân vậy nữa. Thầm hiểu nói vậy, nếu mà bà tụng, thành tâm bà tụng cái gì, thì cầu sanh về tịnh độ, mà sanh về tịnh độ rồi thì là trường thọ, vô lượng quang. Mà hiện tiền cái thân bà cũng là bất hoại. Thành ra bà nghe gì bà tụng thiết tình. Tới chừng mà khi bà gần chết đó quý vị, thì bà cho quý sư hay là bà chết, cho sư hay là chết, mà nói rằng á, nghèo quá chết rồi, cái chỗ của bà ở đó đừng có phá, để cho người ta tu, để người nào muốn tu người tới ta tu. Dặn như vậy đó. Vì cái áp nghèo quá, cái trò vậy mà. Thì khi bà chết như vậy thì chết ngồi xếp bằng đó, và coi như để mấy ngày không có hôn thú gì hết, cứ ngồi yên như vậy thôi, thân không có hoài. Thì khi đó thì có một cái bà đề đốc, tên là đề đốc Dương Công Thiệp, tức là coi như là cái người chỉnh trưởng ở khu đó, nghe tiếng như vậy thì mới tới chiêm ngưỡng, mới thấy như vậy đó quý vị, thì mới phát tâm. Thấy kinh sợ quá, thấy cái lòng kính tính quá, thì bà đã mới phát tâm tu, rồi mới xây cái am của bà, mới xây dựng lại cái tên gọi là Tọa Hóa Am, tức là chết ngồi cái am, chết ngồi. Thì cái am đó cho tới năm trước khi mà cộng sản chiếm Trung Quốc á, lục địa đó, thì cái am nó còn còn. Bây giờ không biết qua cái cơn biến động nó còn hay không. Mình thấy như vậy cái kinh này cũng linh nghiệm lắm quý vị ha. Quý vị thấy rằng trong kinh á, mình thành tâm mình tụng á, thì rất là linh nghiệm. Đó là cái chuyện mà cái bất khả tương nghi, mình không có thể nói được. Sau này có những trường hợp khác khi vào trong kinh của Diệp là tôi kể quý vị nghe. Thì đó là cái nói về kinh, nói chung về kinh. Thì bây giờ nói tới cái người dịch. Ở đây là ai là người dịch quý vị hả? Biết ai người dịch không? Cái bản dịch mà cái bản mà chúng ta học bây giờ đó là cái bản của Ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập thì quý vị chắc có Diệp nghe rồi nhiều lần là cái gì? Tôi chỉ nhắc lại sơ sơ thôi, bởi vì sợ có những vị nào không có dịp nghe Phổ Môn, không có dịp nghe những kinh khác đó. Ngài La Thập thì ngài là một cái người dịch rất là tài tình, rất là tài hoa. Mà những cuốn kinh chúng ta học bây giờ phần lớn là của Ngài Tu Ma La Thập dịch. Ngài người ở Thiên Trúc, tức là Ấn Độ đó, thì cha của ngài tên là Tu Ma La Vim, và mẹ của ngài là Bà Kỳ Bà. Ngài xuất gia từ hồi 7 tuổi, cha cũng bỏ xuất gia. Cha làm trẻ tướng rồi bỏ xuất gia, thì người mẹ cũng vậy. Thì bà mẹ xuất gia dắt ngài theo rồi mới ngài có 7 tuổi thôi. Thì ngài rất là giỏi quý vị, rất là giỏi. Lúc đầu sẽ học giáo nghĩa tiểu thừa, nhưng mà sau đó thì ngài phát tâm Hoằng Dương đại thừa. Ngài giỏi như tới nổ bên Tàu á. Lúc đó thì đời Tần, thì vua của lúc đó tên là Phù Tần, tức là vua Phù Kiên, ông nghe như vậy thì ông mới sai tướng là Lữ Quang sang chiếm nước Quy Tư, tức là cái nước của ngài La Thập ở đó, không cầu gì hết, không lấy bảo vật gì hết, chỉ làm sao mong được ngài La Thập. Người thấy ngày xưa người ta quan trọng cái chiêu trăng đến nỗi như vậy, không có lấy vàng bạc châu báu gì hết, chỉ cầu cho được ngài La Thập. Sang Quy Tư thì Quy Tư không cho, là bởi vì họ không biết, không biết ngài La Thập, họ không cho. Rốt cục là hai bên chiến tranh với nhau thì Quy Tư thua. Thì tướng Lữ Quang nó giữ được ngài La Thập để mang về bên Tàu. Thì khi mang nửa chừng thì nghe ông Phù Tần ông chết, thì ông này cũng giữ lại luôn, không trở, không đem về nước Tần nữa, mà giữ lại xin vương một mình, xin làm vua, giữ lại ngài La Thập. Rồi sau khi đời Tần qua cái đời Diêu Tần á, tức là đời Tần sau á, thì mới nhớ chuyện La Phật mới tới đòi, qua đòi. Thì ông Lý Quang không trả, không trả. Rồi sau đó thì ông Lý Quang chết, thì con của ông á lên, thì lại nhắc tới cái chuyện mà đời Tần sau là Diêu Tần, nhắc chuyện ngài La Phật thì cũng không trả nữa. Thì rút cuộc bên Tần mới sang phạt, sang phạt cái nước của Nguyễn Quang á, thì mới chiếm được ngài La Phật, mang ngài La Phật về nước Tần. Thì trong thời gian ngài ở Tần, ở nước Tần, Diêu Tần là bởi vì cái họ Diêu, đời Tần mang chữ luôn là Diêu Tần. Thì ngài dịch được rất nhiều cuốn kinh, ngài dịch được tất cả là 90 mấy bộ kinh, 98 bộ kinh, mà 390 cuốn. Mà khi ngài nhập viện á, thì ngài có nói trước với lại đầu chúng như vậy: một cái đời dịch kinh của ta đó, thì nếu có lầm, ha, thì khi mà ta nhập viện á, làm lễ trà tề thì toàn thân hoại hết. Còn ngược lại, nếu mà ta dịch kinh mà không sai với Phật á, thì khi nhập viện rồi, khi mà ta tiền rồi, thì cuốn lưỡi ta còn, cuốn lưỡi ta còn. Thì thiệt tình như vậy, là sau khi ngài nhập viện làm lễ trà tiền đó quý vị, thì toàn thân trái chỉ còn cái lưỡi ngài còn nguyên, nguyên như cái lưỡi của người sống. Thì điều đó cho thấy rằng mình thấy ngài dịch kinh đúng với Phật. Riêng hồi nãy tôi kể những chuyện linh nghiệm của Kinh Kim Cang, trong hội chúng này tôi thấy có một người, tôi biết có người thân ngày trước cũng tụng Kim Cang á, rồi chết lâu, rồi chôn mấy chục năm, mà khi mà lấy lên thì cũng còn hay như là mới chết vậy thôi, trong hội chúng ở đây. Rồi quý vị thấy là có nhiều cái lạ ha. Nhưng chỉ có một người thân á, ông rồi chết mấy chục năm sau, rồi khi mà lấy cốt á, quý vị biết lấy cốt không? Thì khi là lấy cốt lên á, thì lấy hòm ra thì giống hệt như là mới chết làm chuyện nằm nguyên vậy thôi, trong hội chúng đây. Thì đấy là cái tên kinh. Bây giờ chúng ta vào văn kinh, phải không? Quý vị có mệt mỏi không? Trời chật chội, chúng ta ngồi đông quá chật, nếu có mệt thì nói tôi nghỉ chút không được. Bắt đầu kinh đó quý vị, chúng ta đã nói tên kinh rồi, chúng ta đã nói tên người dịch rồi. Riêng về cái bản kinh này dịch sang tiếng Việt thì có bao nhiêu bản? Cho tới bây giờ đó thì chúng tôi có đọc được mấy bản này quý vị. Cái bản kinh Kim Cang của Thượng Tọa Hòa Thượng Trí Tịnh dịch trong cuốn kinh Tam Bảo, quý vị thấy những cuốn kinh dịch tụng Tam Bảo thì trong đó có Kim Cang, có cái bản dịch, tức là cái bản của Thượng Tọa Trí Tịnh. Cái bản dịch thứ hai đó là cái bản của ông Đoàn Trung Còn, ông Đoàn Trung Còn của nhà Trí Đức á, thì tôi thấy ở đây có bán ở nhà, ở xuất nhà sách Toàn Thư có bán. Cái bản dịch thứ ba đó là cái bản dịch của cố Hòa Thượng Thiện Hoa trong cái cuốn Phật Học Phổ Thông 12 đó. Cái bản thứ tư á, tức là cái bản dịch Kinh Kim Cương của ông bác sĩ Trần Tiễn Nguyên, tức là Kim Cương Giác Nghĩa. Cái bản cái dịch, cái bản chú của cái nhà Thám Sơn mới in đây, mới in năm ngoái năm kia gì đó. Cái bản thứ tư á, là cái bản của ông Đồ Nam, tức là Kim Cương Giải Nghĩa. Cái bản thứ năm á, là bản Kim Cang của thầy Chùa Trường Lâm dịch, dịch từ cái bản giảng của ngài Thái Hương Đại Sư. Có một bản nữa bây giờ khó tìm lắm, đó là Kim Cang Chư Gia, tức là dung hội những cái giải thích của nhiều cái nhà khác nhau đó. Thì cái bản đó đến năm Vang, đến năm 1926, bản mà tôi có tiếng Việt, dịch sang tiếng Việt. Thì trong những bản đó đó quý vị, thì tôi khuyên quý vị trong cái học chúng đây nè, ít có nhân duyên được học Kinh Kim Cang, ít lắm, rất là ít. Nếu mà học chúng đây mà thiệt tình mà muốn học, muốn nghiên cứu kỹ đó, Thì tôi khuyên quý vị nên có một cuốn để làm cái căn bản, để làm cái sườn để mình theo đó mình học. Thì cái cuốn bây giờ tôi thấy cái cuốn tốt nhất mà chúng ta nên có là cuốn của Hòa Thượng Thiện Hoa đó. Cuốn Kinh Kim Cang Hòa Thượng Thiện Hoa dịch đó. Bây Hòa Thượng dịch rồi Hòa Thượng có chú giải một phần. Cái phần giảng của tôi kỹ hơn, chi tiết hơn cái bản Hòa Thượng. Nhưng mà ít ra sợ quý vị quên đó, rồi khi không có thời gian đã không có những chi tiết. Ít ra những cái điều cương yếu, những cái điều chánh đó, thì có trong cuốn kinh của Hòa Thượng. Vậy thì nếu quý vị nào mà phát tâm, tôi khuyên không bao nhiêu tiền mà nó là pháp bảo, thành ra mình phát tâm nên phát tâm thỉnh. Bởi vì khi mà chúng tôi giảng như vậy đó, thì quý vị ít ra qua trước để được có cái ý mình biết mình sẽ học cái gì. Tôi có hỏi sư bà thì sư bà nói nếu mà quý vị cần sư bà thỉnh dùng cho. Sư bà không có sẵn, nhưng mà nếu quý vị cần đó thì có ghi tên 5-10 cuốn bao nhiêu vị gì đó rồi sư bà thỉnh một lần rồi mình có sách để mình học. Thì đó là những cái quản kinh bằng tiếng Việt. Bây giờ thì chúng ta đi vào trong văn kinh. Thì quý vị thấy rằng văn kinh thì bắt đầu bằng chữ gì? Có một câu như thị ngã văn. Để tôi giảng từ từ rồi. Trước hết cái cuốn kinh này thì mình đi vào văn tự ha. Văn tự Bát Nhã đi trước. Thành thử tôi đi vào kỹ, tôi thật kỹ vào cái văn tự. Để rồi từ chỗ đó mình rút ra cái ứng dụng vào cái quán chiếu ha. Còn cái thật tướng là của quý vị chứ tôi làm không được. Phải mình thật tướng do tôi mà được. Thì tôi sẽ đi vào cái văn tự. Từ cái văn tự tôi đưa qua cái quán chiếu để quý vị biết ứng dụng trong cái việc tu hành của mình như thế nào. Rồi ứng dụng nhiều thì quý vị vào cái thật tướng sớm. Còn mà không có làm gì hết thì rốt cuộc thì mình phàm phu, mình sẽ là phàm phu thôi. Nguyên văn chữ Hán như vậy: như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo chúng, thiên nghị bách ngũ thập nhân công. Câu văn thật dịch như vậy quý vị: tôi nghe như vậy, một hôm tại nước Xá Vệ, Phật và 1250 vị đại tỳ khưu đều ở tỉnh Xá Kỳ Hoàng, trong vườn của ông thái tử Kỳ Đà và ông trưởng giả cấp cô độc. Quý vị có thấy gì lạ không? Thấy gì lạ không? Quý vị nói có gì đâu lạ, thì cũng kinh nào cũng như vậy, có phải không? Hôm nay tôi giải thích quý vị nghe. Như thị là cái gì? Như thị là cái gì? Như thị là như vậy. Như vậy, thường cái dịch như vậy đó là như vậy. Dịch chữ như vậy nó không lột, không có lột cái nghĩa của chữ như thị quý vị. Thường thường người Mỹ người dịch đó là gì? Thus. Hay là có chỗ dịch là as it is. Dịch cái chữ as it is có nghĩa nó chính xác hơn chút. Như á là thấy cái gì nó ra cái nấy á, đúng cái bản chất của nó gọi là như. Thị á là cái gì là cái nấy. Như á thì cái chữ như là lạ lắm. Cái chữ như đó thì như như bất động, cái gì nó thường trụ nó không thay đổi gọi là như. Quý vị nghe chữ như 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 lai á, thị á là phải. Như như bất động đương hạ tức thị, tức là như thị. Ở đây là cái lời của ngài A Nan, phải không? Lời của ngài A Nan. Tại sao ngài A Nan phải nói là như thị? Quý vị nói có gì đâu thầy, thì ngài A Nan nghe lời Phật thì nói lại như vậy, thì như vậy tôi nghe, có phải gì không? Phải gì không? Quý vị không phải, phải không phải gì không biết. Tôi nghe như vậy thì đúng là ngài A Nan nói rồi, phải không? Cái chữ như thị ở đây hiểu cao hơn chút đó quý vị. Cái nghĩa đầu quý vị biết rồi, trong kinh thì biết rồi, phải hiểu cao hơn chút. Bây giờ mình sang cái Bát Nhã rồi, Bát Nhã thời rồi, hiểu cao hơn chút. Như á là cái gì nó chẳng động gọi là như. Thị á thì y sao làm vậy gọi là thị. Bởi vì Đức Phật nói như vậy, cái lời Đức Phật nói gì, những chư Phật cổ Phật nói cũng vậy, Đức Phật hiện tại nói cũng vậy, và chư Phật tương lai nói cũng vậy, tức là như trong thời quá khứ, hiện tại vì ai không thay đổi hết. Bởi vì kinh nó là cái cơ thứ lý, nó trùng hợp, nó là chân lý của muôn đời, thành mới gọi là như, không ràng buộc bởi quá khứ, hiện tại, vì lai, như như bất động không có thay đổi. Còn thị là sao nó y như vậy? Hai cái chữ đó quý vị nếu mà mình tu quá, mình tu được cho đó rồi. Cái gì bất động quý vị? Cái gì bất động? Phật tánh thường thường chẳng động, phải không nè? Bây giờ mình thì mình chạy theo cái động. Chúng ta bây giờ chúng ta tu á, hay là chúng bình thường chúng ta chạy theo cái động không à? Cái gì còn động, cái gì còn nhân ngã, cái gì còn cao thấp, cái gì là còn thủ phi đó, cái đó là cái động. Mà cái động đó không phải là chân tâm, không phải là Phật. Do vậy cho nên Ngã Nan, mấy lần mà ngài Đức Phật hỏi Ngã Nan á, Đức Phật lấy tiếng chuông ha, thỉnh tiếng chuông lên bon, hỏi ông có nghe không? Có nghe nghe ha, tôi nói người có nghe không? Nghe. Rồi cái tiếng chuông vắng, rồi cái ngài để vắng, người hỏi chờ còn nghe không? Thế cái nghe không còn nữa rồi. Rồi ngài thỉnh tiếng chuông nữa, hỏi có nghe không? Nó có. Đức Phật hỏi ông nói chi ngược nhạo vậy? Ba hồn nó có, ba hồn nó không. Thì Ngã Nan nói tại cái tiếng chuông có mới nghe. Đức Phật không phải như vậy. Cái tiếng chuông á là cái duyên trần, khởi cái duyên lên mình nghe. Hết cái tiếng chuông rồi, cái tánh nghe, cái khả năng để nghe đấy quý vị, nó vẫn còn. Nó vẫn còn, phải không? Nó vẫn còn đó. Thì khi có tiếng chuông mình biết mình nghe tiếng chuông. Khi không có nghe tiếng chuông mình biết mình không có nghe tiếng chuông. Thì cái khả năng đó, cái tri giác đó là chỗ mình hướng về mình tu đó. Là bởi vì cái tiếng chuông là duyên trần. Cái gì nó như đó, cái chỗ đó là cái như mà mình hướng về mình tu đó quý vị. Ha, thì đó là như đó. Rồi. Thị. Sao gọi là thị? Mình thấy vật có thị không? Mình có thấy vật là thị không quý vị? Chúng ta đây có nhiều người hai mắt, có nhiều người bốn mắt, mà chúng ta thấy trật lắc à. Thị tức là phải, nó sao như vậy? Thấy tờ giấy thì nó là tờ giấy, thấy cái lưu thì nó là cái lưu. Có phải không quý vị? Là thị, phải không? Nếu mà mình thấy mình đưa một sao chổi mà nó ơi cái này không sao chổi, cái này là cái gì đó, thì nó không phải là thị rồi. Cái chỗ này cũng là cái chỗ mình hạ thủ công phu mình tu nè. Cái người tu đạo Phật cái nếu mà có được cái tâm như đó quý vị ha, thì thấy cái gì cũng thị hết trơn. Mà sở dĩ chúng ta chưa được tâm như, chạy theo duyên, ta đã thấy cái gì cũng thấy nó rồi, trật lắc cái thân thấy ra cái khác không rồi. Quý vị nói thầy nói kỳ, thấy gì mà thấy cái khác, thấy rõ ràng chứ. Tôi nói quý vị nghe trường hợp này, mình có thấy sai không quý vị? Có thấy sai không? Nhiều lắm, nhiều lắm quý vị. Cái sự vật tự đó, tôi lấy một cái thí dụ, tôi không có đi sâu vào chi tiết phân tích. Cái sự vật tự đó quý vị, thì sự vật là sự vật. Một cái hoa nó là một cái hoa. Mình thấy sai là như vậy nè. Mình không thấy được cái bản chất của cái hoa, mà mình chỉ nhìn những cái mà nó phụ thuộc cái hoa, mình để làm chính của cái hoa. Mình khổ là do chỗ đó. Tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể mới xảy ra đây. Tôi đã nói câu này rồi mà cái người đó không nghe. Có chú đó, chú mua chiếc xe, chú tính mua chiếc xe 7-8 tháng trước thì chú mua chiếc xe. Chú nói với tôi, với thầy con mua chiếc xe thì được thế đó, ở Mỹ không có xe làm sao đi được ha, phải có chiếc xe. Rồi thì chú mua chiếc xe. Tôi nói mua xe thôi nha, tôi dặn chú tôi nói mua xe thôi nha. Thì chú đi mua chiếc xe, phải chứ chú nghe lời tôi, không nói tôi dặn mua xe không thôi, tôi mua xe thôi, chú cần xe mà. Chú chạy ra ngoài dealer, chú mua chiếc xe mà nó không phải là chiếc xe. Tại sao vậy? Đối với vị á, nếu chiếc xe là chiếc xe thì công dụng của chiếc xe là gì? Cần chiếc xe, tại sao quý vị cần xe? đó là cái phương tiện, phải không? Cái phương tiện đưa mình tới chỗ này sang cái chỗ khác. Người tàu họ biết cái chữ xe đó là chữ xa, ở trên này có hai cái càng á, ở dưới có cái bánh, phải không nè? Thì nó là chiếc xe. Chú không nghĩ vậy, chú ra chú mua, chú là khi mà ra chú thấy chiếc xe không phải là chiếc xe nữa rồi, chú thấy nó là cái món đồ trang điểm. Chú thấy nó là trở thành cái món đồ trang điểm, mua xe cho đẹp, cho bóng, để rồi chở bạn gái đi chơi, trở thành cái món đồ trang điểm. Xe không còn là xe mà trở thành đồ trang điểm rồi. Ra xe là gì? Đi bao lâu? Từ ở nhà tới chỗ làm thì giỏi lắm 20 phút, phải không? Thì khi mà ra xe rồi không thấy chiếc xe là chiếc xe, mà lại thấy chiếc xe trở thành cái nơi để mà relax, để mà thoải mái, cái yên với chỗ êm, chỗ ngồi với sao đủ thứ hết. Thằng đó là nghĩ tới chuyện cái yên nè, nghĩ chuyện cái máy lạnh đủ thứ hết. Thành rút cục mua chiếc xe gần 30 ngàn. Xe hết là xe nó rồi, nó là đủ thứ, nó là cái món đồ trang điểm, nó là cái chỗ để mà dưỡng, để mà giải trí, có tivi, có tivi nhỏ nhỏ, nó là cái chỗ để mà làm đủ thứ như cái hết. Đào xuống 8 ngàn, đào xuống tiền bỏ xuống 8 ngàn, cả tháng gần 400, trả được 8 tháng. Rồi tháng rồi để tôi đi Ấn Độ á, lại chúng tôi về thì năn nỉ cùng trời hết, năn nỉ người ta để nó thắt over, mất cái tiền đào, đóng 8-9 tháng trời mấy ngàn bạc, tức là mất 10 mấy ngàn bạc. Mà giờ chỉ năn nỉ lại người ta để người ta lấy giùm tôi để đỡ mất credit. Thì tôi nói, tôi cười, tôi bị chú mua chiếc xe, tôi đâu có chuyện mua chiếc xe. Cái đó là quý vị, nói người chứ thực sự phải nghĩ là mình. Mình kỳ lắm, mình thấy cái sự vật không có chịu như sự vật, mà mình muốn cái sự vật nó phải theo cái ý của mình. Mình thấy cái sự vật nó theo cái hoàn cảnh, theo cái chủ quan của mình lắm quý vị. Mình mang cái mắt kính trắng lên thì mình thấy sự vật màu trắng, hả? Còn mang cái kính màu lên thì thấy sự vật theo cái cảnh kính màu. Tại sao mình làm như vậy? Mà bởi vì như vậy cho nên điều gọi là cái ngã và ngã sở đó. Lấy cái ngã của mình để nhìn nhiều quá đi, thành thử cái